Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu sẽ nói một ít trong kinh A Di Đà. Nhị thời Phật cao trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương, qua thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết Pháp. Lúc bấy giờ Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây đi qua phương Tây, 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi ấy có Phật, hiệu là A-di-đà, nay hiện đang thuyết Pháp. Khi mà mình ở một cái nơi nào đó, đầu tiên thì mình phải định hướng là hướng Tây là hướng nào. Mình phải định hướng cái hướng Tây. Phật nói, từ đây mà đi qua hướng Tây, 10 vạn ức cõi Phật. Chỗ mà mình nhìn hướng Tây đó, 10 vạn ức cõi Phật, thì sẽ tới được thế giới tên là Cực Lạc. Mà trong cái thế giới đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà, nay hiện đang thuyết Pháp. Thì mình nhìn về hướng Tây, mình chỉ thấy mây thôi chứ đâu có thấy gì. Mình nhìn bầu trời đó, mình nhìn về hướng Tây, thì con mắt của mình giờ không có được xa, giờ chỉ thấy mây xanh thôi. Mà Phật nói ở đó có thế giới Cực Lạc. Đi qua 10 vạn ức cõi Phật thì có thế giới tên là Cực Lạc mà mình dòm không thấy. Cho nên thế giới Tây Phương phải do tin mà vào. Dòm không thấy mà Phật nói là có. Thì dòm hướng Tây biết là xa lắm sẽ có thế giới tên là Cực Lạc. Mà ở trong thế giới đó có Phật hiệu là A-di-đà, hiện tại bây giờ đang thuyết Pháp. Hiện tại mình ngồi đây, Chân Hiếu đang nói chuyện đây, thì Phật cũng đang thuyết Pháp ở đó. Mà mình giờ không thấy gì hết. Bởi vậy là phải tin rất sâu là tuy con mắt phàm của con không thấy, nhưng mà do Phật dạy, Phật thuyết Pháp, con tin chắc là có thế giới như vậy. Cho nên là từ sáng cho tới tối, cái tâm nó cứ hướng về Tây, hướng về thế giới đó, cũng như là mình muốn đi tới chỗ nào đó thì cái người mình hướng về hướng đó. Còn ngày xưa đó, thì Đức Thế Tôn của mình ở một cái chỗ nào đó thì tất cả đệ tử đều biết cái hướng của Phật ở mà hướng về đó. Khi ngủ cũng không dám mà quay người ngược về hướng đó. Ngủ cũng phải quay về hướng Phật. Tại vì mình định hướng được là Đức Bổn Sư đang ở cái cánh rừng nào, ở cái chỗ nào mà mình cách xa ngày bao nhiêu xa rồi mình hướng về Phật. Còn ở trong chùa thì mình hướng về chánh điện. Tại vì Phật ngự trong chánh điện. Còn như bây giờ thì mình hướng về hướng Tây. Đức Bổn Sư không còn mà Đức Di Đà hiện đang thuyết Pháp. Thì mình cũng hướng về, nhưng mà như Đức Bổn Sư thì mình biết chắc là Ngài ở cánh rừng đó, Ngài đang thuyết Pháp tại vườn Lộc Uyển hay là ở đâu đó thì mình hướng về. Còn đây là thế giới Tây Phương là mình phải tin rất sâu là Đức Bổn Sư giới thiệu Phật đang thuyết Pháp ở đó. Cho nên hướng về Tây. không phải hướng trong tâm nha. Hướng về Tây là phương Tây đàng hoàng, mà cái người vãng sanh đó nhiều khi cái tiếng khánh, tiếng mỏ từ phương Tây vọng lại tiếp dẫn đó. Hay là ở bầu trời Tây đó, mây vần ngũ sắc, mùi hương lạ là ở hướng Tây hết. Trong lịch sử nhiều người vãng sanh đều hướng về Tây vãng sanh. Như trong kinh văn là hướng về Tây, có nghĩa là mình có chỗ về, có chỗ nương tựa, có thế giới để mình cầu vãng sanh. Nhưng mà mình đi không tới, bởi vì phải nhờ Phật tiếp dẫn, con mắt phàm không thấy. Nhưng mà tin chắc là đúng là như vậy. Đi xa tới 10 muôn ức cõi Phật thì sẽ tới thế giới cực lạc. Thì cái tâm thức mà khi mà đầu thai nó cũng nhanh lắm, không cần phải mà chạy xe hay bay máy bay tới đâu. Cũng như ngày xưa khi Chân Hiếu mà vào bào thai của cô Diệu Tâm, đâu có xe chở lại, đâu có phải đi bộ lại. Nhưng mà nó đã vào bào thai một cách vi diệu đó. Cái kiếp trước mình chết ở đâu thì mình đâu có biết. Bởi vì chết chỗ này, sanh chỗ kia. Nó là hiển nhiên như vậy, chết chỗ này, sanh chỗ kia là tâm thức nó đi. Thì cũng vậy, từ thế giới Sa Bà mà niệm Phật thành tâm, tạo bao nhiêu việc thiện, làm bao nhiêu việc công đức. Để làm chi? Để hồi hướng chết chỗ này, Phật liền tiếp dẫn sanh vô thế giới đó. Mà thế giới đó hiện tại là mình phải nhìn về hướng Tây. Theo kinh văn rõ ràng lắm đó, mình phải nhìn về hướng Tây, mình mong mỏi, mình khao khát. Sáng, trưa, chiều, tối, mình không muốn quay lưng về Tây nữa. Mặt mình hướng về đó, tin chắc là Phật đang ở đây. Phật đang ở hướng này. Thế giới Phật rất đẹp, đang ở đây. Con muốn cầu vào cái thế giới của Ngài. Con muốn sanh vào thế giới của Ngài. Con muốn được Ngài tiếp dẫn để vào thế giới đó. Thì cái tâm có chỗ về, có chỗ nương tựa, có chỗ để mình cầu. Thì ở đây là có hướng cho mình hướng và có cái sự thuyết pháp của Đức Bổn Sư cho mình tin. Ở đây, ngay hướng Tây, có thế giới cực kỳ trang nghiêm, thanh tịnh, không có những nỗi khổ, chỉ hưởng những điều vui, để cho mình cầu. Rồi khi mà mình đã tin tưởng sâu xa rồi, mình hướng về Tây được rồi, mình không quên cái hướng Tây nữa, mình biết Phật đang ở đó, mình muốn về thế giới đó, thì bắt đầu cái miệng mới đọc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Đọc cái câu Phật này lên sung sướng lắm. Tại vì mình muốn về Tây rồi, mình muốn đi Tây Phương rồi, mà không có đọc tiếng Phật hiệu thì mình không dám tin đâu. Mình thiếu cái hành thì không có đi được. Tín nguyện mình đã sâu thiết rồi thì cái tiếng Phật hiệu không thể thiếu được. Thiếu thì mình sẽ nghi ngờ đó. Cho nên mình phải đọc. Đọc A-di-đà Phật. Đọc không cho gián đoạn. Đọc liên tục sáng trưa chiều tối. Cái tâm thì hướng về Tây. Là từ sáng cho tới tối. Lấy cái hướng Tây làm quê hương của mình. Lấy cái thế giới cực lạc mình không có thấy được bằng con mắt phàm, mà lấy niềm tin để mà tin. Tin chắc là tuy con không thấy mà chắc chắn là có ở đây. Con cầu về xong rồi miệng con niệm A-di-đà Phật không có gián đoạn. Chân Hiếu sẽ nói một ít ở trong Gia Ngôn Lục để mình hiểu thêm nữa. Hồi nãy là cái đoạn trước là tín nguyện trì danh. Còn đoạn này đó thì Ngài Ấn Quang nói là các việc ác và các điều thiện đều là dựa trên tâm địa để luận. Chẳng phải là chỉ nói về sự tướng mà thôi. Có nghĩa là thiện hay là ác là từ ở trên tâm địa mà luận. Cái việc đó xảy ra, cái sự suy nghĩ của mình là thiện hay là ác? Cẩn thận lắm thì mới tu thiện được. Muốn tu thiện đó, thì không phải là phóng sanh bố thí giúp cho đời mà đủ đâu. Mà từng trong ý niệm phải là thiện. Khi mà khởi tâm động niệm, cũng như cái việc đó xảy ra, cái người ác thì suy nghĩ theo cái kiểu hại người ta, hại người ta lợi cho mình, tổn thương người ta, suy nghĩ theo cái chiều làm cho người ta khổ. Còn cái người thiện cũng là cái việc đó mà suy nghĩ sao cho người ta vui, cho người ta vãng sanh. Ở trên tâm địa của ta mà luận, cho nên cái người mà tu thiện đó thì đối nhân xử thế ở trong cuộc đời lúc nào cũng thiện. Một cái việc xảy ra đều suy nghĩ theo hướng thiện, tích công bồi đức. Tu hành thiện là như vậy, không phải là bên ngoài mình nói mình là thiện, mình là người tốt, mà khi mà gặp việc đó mình suy nghĩ là làm cho người khác khổ, làm cho người khác cản trở đường tu của người ta, hoặc là nói thị phi với người ta, thì nó nằm ở trên tâm địa của mình. Nếu mà người lương thiện đó, cái việc gì họ cũng nghĩ thiện, không tổn thương người khác. Hãy khi mà mình tổn thương người khác, nó là ác. Ác rồi đó. Còn nếu tâm mà tu mà đúng hơn đó, thì là lúc nào cũng muốn giúp cho tất cả mọi người vãng sanh Tây Phương, thành Phật Đạo. Lúc nào cũng muốn giúp cho hết tất cả mọi người tu hành giải thoát. Cái tâm đó đó mới là quý. Thường là mình giúp cho người ta không khổ, người ta được vui là thiện. Còn cái này giúp cho người ta vãng sanh, giúp cho người ta thành Phật. Trong tâm đã chẳng khởi ác thì toàn thể là thiện. Đó là trong lòng của ta, chẳng phải là mình làm cái việc thiện đó, mình bố thí hay là mình giúp cúng dường tam bảo, mình là thiện mà về nhà thì mình tiếp duyên thì mình cứ nói ác cho người ta khổ. Thì mình nói thiện thì cái người đó không có phải hoàn toàn thiện. Thí dụ mình làm rất nhiều việc thiện, nhưng mà khi mình nói ra thì cứ nói cho người ta buồn, cho người ta khổ. Bởi vì khi nói ra là để cho người ta vãng sanh, nói cho người ta hết phiền não, cho người ta phấn chấn tinh thần, cho người ta thâm tín tịnh độ, thâm tín Phật A-di-đà, thâm tín Tam Bảo. Nói ra là giúp cho người ta giải thoát sanh tử. Nó là thiện đó. Ở trong tâm không có khởi ác, là không có khởi một cái ý niệm gì mà nó làm khổ người ta hết. Không làm tổn thương tới ai. Mà trong tâm không ác rồi đó, thì toàn tâm là thiện. Rồi thêm nữa, cái niệm đó là Phật. Đó, Ngạn Quang nói như vậy. Niệm ấy là Phật. Chẳng những tu thiện không có nghĩ tới tổn thương người nữa rồi, mà giúp cho tất cả người vãng sanh, tâm lượng rộng lớn. Rồi ở trong lòng niệm là A-di-đà Phật, là Phật. Biết là Phật chứ không phải niệm thường. Còn cầu hướng về Tây không có rời thế giới đẹp của Ngài, không có rời thế giới thanh tịnh là quê hương của mình. Cầu tới đó mà ở trong lòng lại là Phật Di-đà. Đã thiện rồi mà còn Phật nữa, hai thứ. Bởi vì người tu mà không có học kỹ lưỡng đó, thì cái ác còn nhiều. Ác còn nhiều thì công đức nó không có nhiều đâu. Thì Ngài nói thêm, cái tâm không có ác, toàn thể là thiện, mà cái niệm ở trong tâm là Phật. Công đức hơn hẳn người thường 100.000 vạn lần. Cái người bình thường có tu thiện, có làm phước, có như thế nào, có sống như thế nào cũng thua cái người này là tới 100.000 vạn lần đó. Tại vì trong tâm họ không có ác, mà họ suy nghĩ lên là giúp cho chúng sanh giải thoát sanh tử. Đã như vậy, trong lòng họ cái niệm của họ là Phật. thì khi mà họ đọc một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, công đức của họ nhiều hơn cái người thường 100.000 vạn lần. Thì Ngài Ấn Quang nói là muốn cho cõi lòng chỉ thiện mà không có ác, muốn cho trong tâm mình hết ác đó thì làm sao? Trong hết thảy lúc, hết thảy nơi, hãy nên giữ lòng thành kính như đối trước trời Phật thì mới hồng đạt được. Từ sáng cho tới tối, tất cả chỗ, tất cả thời, mình đem hết lòng thành kính như là mình đang đối trước Đức Phật vậy đó. Giống như mình đang ở chung với Phật vậy đó, thì không có ác nào mà vô được. Lúc nào mình cũng nghĩ mình đang ở với Phật, mình đang đối trước Phật, mình đang ngồi gần Phật, mình đang ở với Phật, thành kính, hết sức thành kính. Thì khi mà mình tới gần các ngài thôi chứ đừng nói Phật, thí dụ mình lại gần ngài Rinpoche mình ở thì không có ác nào mà khởi lên được. Mình ngồi gần là bao nhiêu cái năng lực thiện nó tới với mình. Mình không có khởi ác đâu. Mình muốn tu giải thoát. Khi mình gần cái người tu hành mà giỏi là nó như vậy. Còn bây giờ mình nghĩ mình đang ở gần Phật, mình đang đối trước Phật, thì bao nhiêu ác đều hết, không có khởi lên được. Bởi vậy chân hiếu thường là khuyên là mình nên ở trong chánh điện là như vậy. Mình ngồi trong chánh điện mình tu sẽ rất là dễ hơn là rời khỏi chánh điện. Lúc nào cũng không rời chánh điện, lúc nào cũng đối trước Phật lễ bái, chiêm ngưỡng hình tượng lễ bái, rồi ở trong cái chánh điện đó niệm A Di Đà Phật, cái tâm thì hướng về hướng Tây, rồi thắp hương thắp đèn thân cận thì mới không có khởi ác lên được. Còn ra khỏi chánh điện mình quên mình đang ở gần Phật rồi thì bắt đầu mới có thể là mình sẽ nổi nóng, mình sẽ nói những cái câu cho người ta buồn. Còn ở trong chánh điện thì lúc nào cũng cung kính trước Phật. Ngài nói, hễ tâm phóng túng, các ý niệm chẳng đúng pháp, sẽ theo đó mà dấy lên. Cho nên là mình quên mình đang ở với Phật, thì bắt đầu những cái ý niệm không có đúng pháp, những cái ý niệm sai lầm, những cái ý niệm ác nó mới khởi lên được. Bởi vì miệng niệm A-di-đà Phật, tâm nghĩ Phật mà, thì ác không khởi. Nói chung cái người muốn đi Tây Phương thì lòng họ phải là thiện như vậy đó. Họ dọn tâm như vậy đó. Tại vì mình muốn sanh vào cái cõi đẹp như vậy, vĩnh viễn thoát sanh tử như vậy. Mình muốn Phật tiếp dẫn mình muốn cảm ứng với Ngài. Cho nên tâm mình phải thiện, không có ác được. Mà muốn như vậy thì nên ở trong chánh điện nhiều chút. Hoặc là nếu không ở trong chánh điện thì nghĩ mình đang ở đối trước các ngài. Thì Ngài nói thêm là niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm làm chủ việc tu trì. Cái tâm là quan trọng lắm, không phải đọc ra âm thanh không đâu, mà trong lòng như hồi nãy nói là ác không có khởi dậy. Khi mà mở một câu nói chuyện, khi mà có một vấn đề để suy nghĩ, đều suy nghĩ cho người ta giải thoát, đều suy nghĩ cho người ta hết buồn, hết khổ, hết phiền não, đều sanh tín tâm cho mọi người, thâm tín Phật A-di-đà. Ở trong lòng không có một cái ác ý. Đã như vậy rồi, Ngài Ấn Quang nói, cái tâm này nếu mà phù hợp với tứ hoàng thệ nguyện, phù hợp với tứ hoàng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái tâm mình lúc nào cũng muốn giúp cho mọi người vãng sanh thành Phật hết đó. Rồi bao nhiêu phiền não, bao nhiêu nghiệp chướng mình đều muốn đoạn hết. Rồi bao nhiêu pháp của Phật mình đều muốn học hết. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, lúc nào cũng hướng ra rộng độ chúng sanh, giúp cho đời, giúp cho người giải thoát sanh tử. Cái tâm như vậy đó, thì cái người mà có tứ hoàng thệ nguyện đó, niệm Phật một câu, làm một điều lành, công đức sẽ vô lượng vô biên. Niệm một câu Phật thôi, làm một chút việc thiện thôi, công đức là vô lượng vô biên, tại tâm của họ không có tổn thương tới chúng sanh. Tại vì cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là như vậy đó, không có làm ai khổ nữa, không có ác nữa đâu, mà toàn thiện rồi. Thì công đức, niệm có một tiếng Phật thôi mà phước là vô lượng, mà vô lượng vô biên là phước nhiều lắm. Ngài nói thêm, huống hồ là ba nghiệp thân khẩu ý, chú trọng niệm Phật lợi sanh là thân khẩu ý thì niệm Phật lợi sanh, là miệng niệm A Di Đà Phật, tâm thì muốn giúp cho thế gian này ai cũng giải thoát. Thân khẩu ý, cái miệng đọc A Di Đà Phật, cái tâm thì hướng về hướng Tây, mà thêm nữa là muốn giúp cho hết mọi người thoát sanh tử, chứ không phải đi Tây Phương một mình, không phải tu cho mình giải thoát rồi chúng sanh khổ không có nghĩ tới. Lúc nào cũng thương nghĩ hết, mong mỏi tất cả đều vãng sanh Tây Phương, đều giải thoát. Cái tâm rộng lớn như vậy. Nếu mà tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng mong lợi người, là muốn vãng sanh mình, muốn tu thanh tịnh mình, ai khổ, ai không vãng sanh, ai mà đọa, kệ, không có để ý, không có mong cho người ta được lợi ích gì hết, mà miễn sao mình lợi cho mình thôi, còn người khác không có được lợi cũng không có nghĩ tới. Cái người mà tự lợi như vậy mà không muốn cho người ta được lợi đó, làm rất là nhiều việc thiện mà công đức có chút xíu à. Đó, làm đủ nhiều việc mà vẫn đạt công đức rất ít, huống hồ mà còn có ý khuynh đảo hại người, không có muốn cho người ta được lợi, tu thì muốn cho mình thôi, mà làm rất là nhiều việc, dù cho nó tốt cỡ nào mà công đức có chút xíu à. Còn nếu mà có cái tâm hại người, tâm khoe khoang, hợm hỉnh, giống như là khoe khoang mình, tự tâng bốc mình lên, rồi hại cho người ta buồn, cho người ta khổ, cho người ta tu không được, thì việc mình niệm Phật đó, và những việc mình đã làm đó, tuy chẳng phải hoàn toàn không có công đức, nhưng trong trăm ngàn vạn ức phần, ta chỉ thật sự đạt được một phần hay nửa phần mà thôi. Có nghĩa là làm rất nhiều việc thiện, mà trăm ngàn vạn ức phần mình được có một phần hay nửa phần công đức. Tại cái tâm đó, cái phát tâm đó không đúng rồi đó. Còn cái người mà ở trước đó, mà tu tứ hoàng thệ nguyện đó, còn lợi sanh, còn thân khẩu ý niệm Phật lợi sanh nữa, thì niệm có một câu Phật thôi, hay là làm một việc thiện nhỏ thôi, công đức là vô lượng vô biên. Đó. Còn bên đây là làm rất nhiều việc, mà lòng thì ích kỷ, hại người, rồi khoe khoang, đó, làm việc rất nhiều việc thiện, công đức có một phần, nửa phần. Mà đã vậy, thế nhưng tội lỗi của ác niệm cũng lại chẳng ít. Công đức thì có nửa phần, có một phần, mà cái việc ác hại người ta lại bị tội nữa. Thành ra cái người đó tu, nhưng mà rốt cuộc rồi, tội thì nhiều mà phước có một chút à. Cũng là tu hành đó. Mà tại cái phát tâm Bồ Đề không có, không có nghĩ tới người khác đó. Bởi vậy là phải nghĩ tới mọi người chung quanh, phải tu thiện, phải không có tổn thương tới người, không có giận người ta, không có ghét người ta, không có làm cho người ta khổ, không tham, không có tham lam. Đó là phải giữ tâm thiện như vậy, công đức là vô lượng vô biên. Còn không mấy là công đức có một chút xíu, mà cái tâm ác nó lại bị tội. Bởi vậy, người tu hành, ai nấy đều phải khéo phát tâm, chứ chẳng riêng gì người niệm Phật. Có nghĩa là phát tâm Bồ Đề rất là quan trọng. Bởi vậy có câu là thật vì sanh tử, phát lòng Bồ Đề. dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật là như vậy. Cái phát tâm mà thương người giúp cho đời, thương ngôi tam bảo, gặp ai cũng muốn cho người ta giải thoát, không muốn cho người ta buồn, không muốn cho người ta khổ, niệm Phật lợi sanh, ba nghiệp thanh tịnh, một chút xíu ác cũng không khởi. Nhiều khi mình khởi ác trong lòng, mình tưởng là không sao, khởi ác trong lòng vẫn bị quả báo. Có một cái đoạn khác thì Ngài Ấn Quang nói là mình mỗi ngày phải nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát 10 câu, 20 câu, 30 câu. Mỗi ngày phải niệm một chút để kết duyên sâu xa với Bồ Tát. Khi mình có tai nạn, ở tương lai mình có nghiệp chướng nó khảo, thì mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì nó có sẵn cái tâm thành mỗi ngày đó, thì cảm ứng rất nhanh. Đừng quên, mỗi ngày dành ra một chút xíu thời giờ niệm vài chục câu Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là 10 câu, không có bỏ, ngày nào cũng kết duyên sâu xa với Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại Ngài rất là linh thiêng. Gần đây thì Chân Hiếu có nghe câu chuyện, thì cũng kể cho các bác, các anh chị nghe là có cái anh đó ở trong quá khứ thì bị tai nạn, hai cái tay nó liệt, không cử động được. Thì cái cô vợ mới trì chú Đại Bi, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì giúp đỡ. Cô vợ trì nha, chứ không phải anh nó trì đâu. Là người vợ tu cho người chồng đó. Cô vợ cổ trì, thì có một hôm đó anh nằm mơ, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm tới, là tướng hình của Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải là một bà già đâu, mà thấy rõ ràng là Quán Thế Âm Bồ Tát. Tới kéo cái tay trái, kéo ra cái tay trái, xong rồi kéo cái tay phải, thì khi kéo cái tay phải, ở trong giấc mơ anh ta thấy đau, anh ta giật lại. Bồ Tát kéo mà đau quá, nó giật cái tay lại, mà đã liệt rồi, hai cái tay bị liệt rồi đó. Thì tới một thời gian sau thì từ từ nó nhúc nhích được, từ từ nó nhúc nhích được. Sao rồi nó hết, hai cái tay trở lại bình thường. Nhưng mà cái cánh tay phải bây giờ nó rất yếu, nó không có 100% như là cánh tay trái. Tại anh nói trong giấc mơ anh giật cái tay lại mà. Phải chi lúc đó cho Bồ Tát kéo luôn đi, thì là hai tay hết rồi, mà tại anh giật lại thành ra cái tay phải bây giờ nó yếu lắm. Thì biết là Quán Thế Âm linh thiêng, linh thiêng không thể nghĩ bàn. Khi mình có nạn, mình có những cái gian nan trong cuộc đời, mình cầu là linh thiêng lắm. Đó mình nghĩ coi, cái tay liệt rồi thì làm sao mà hết được. Liệt rồi làm sao mà hết, vậy đó mà Ngài kéo cái tay trong giấc mơ, thế là nó lại hết. Mà là người vợ trì chú Đại Bi cho người chồng. Chứ nếu mà ông chồng mà ông trì chú Đại Bi, hoặc là ông niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nó còn nhanh hơn nữa. Thì Phật Pháp vi diệu lắm, linh thiêng lắm, không biết bao nhiêu câu chuyện mà kể hoài không hết đâu. Nhiều lắm, mình phải đem hết lòng tin mà chân thành thành khẩn, tận hết lòng thành, trọn hết lòng kính, đó là vậy đó. Để mà mình niệm A Di Đà Phật, tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, linh thiêng lắm, không biết bao nhiêu chuyện linh thiêng mà nói. Thì khi mà gặp thì mình sẽ biết là không có ngờ các ngài linh thiêng như thế. Rồi cái người mà được vãng sanh á, thì cái tướng lành nó đẹp lắm. Mình tới những cái đám tang đó thì mình vui, vui cả đời, mình nhớ là mình vui. Cái sự linh thiêng đó là quá sức của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.